Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 53 với đề tài Hai Giao Ước phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng, hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga, và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Từ câu 21 đến câu 23. Chúng ta đã vừa suy ngẫm qua loạt bài với chủ đề Lời kêu gọi của tình yêu để nói lên tấm lòng của sứ đồ Phao-lô đối với những người con thuộc linh của mình tại Ga-la-ti. Dù rằng trong hiện tại họ đã không còn dành tình cảm yêu mến ông như trước kia, thế nhưng hơn bao giờ hết, Phao-lô vẫn luôn yêu thương họ, mong muốn được đến với họ để dùng tình yêu thương mà răn dạy, hướng dẫn họ trở lại trong đường lối tin kính như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Tâm tình của Phao-lô làm gợi lên hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mặc dù lòng yêu mến của con người đối cùng Ngài có nhạt phai đi chăng nữa, thì từng hồi từng lúc Chúa vẫn luôn yêu thương, sẵn sàng tha thứ và chờ đợi mọi người ăn năn mà trở lại cùng Ngài. Sau khi đã bày tỏ tình yêu thương sâu sắc của mình để kêu gọi tín hữu Ga-la-ti trở lại cùng Chúa, giờ đây Phao-lô tiếp tục dùng những lập luận về thần học bắt đầu từ những gì họ đang tin tưởng trong hiện tại, nhắc lại về nguồn gốc niềm tin đó để qua đó chỉ ra cho người Ga-la-ti thấy những sai trật, mâu thuẫn trong chính niềm tin của mình. Mở đầu, Phao-lô nhắc lại cho người Ga-la-ti nhớ về câu chuyện của Abraham. Ông đã có hai người con trai ra đời trong hai hoàn cảnh khác nhau. Một người được sinh ra bởi một đầy tớ gái của vợ Abraham, một người được sinh ra bởi chính vợ của Abraham. Tưởng chừng như đó là chuyện thường tình trong cuộc sống hôn nhân, giống như nhiều gia đình khác trong xã hội đương thời. Thế nhưng, ẩn sâu trong đó là những bài học thuộc linh vô cùng quan trọng cho niềm tin của người theo Chúa. Để rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta trở lại với những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Abraham, được ký thuật lại trong sách Sáng Thế Ký, để nhìn lại sự ra đời của hai người con trai Abraham. Người con trai thứ nhất, Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi đến xứ Canaan để nhận lãnh cơ nghiệp và Ngài hứa ban cho ông nhiều con cháu. Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 5 chép: Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75, Abraham dẫn Sarai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Cả Abraham và vợ là Sarah đều muốn có con, đặng sinh ra dòng dõi như lời Chúa đã phán hứa. Nhưng Sarah son sẻ, mãi đến 10 năm sau mà đứa con như lời hứa chưa đến. Vì vậy Sarah nóng lòng, bèn nói với Abraham đến cùng Aga là người hầu gái của mình. Bà suy nghĩ rằng chỉ có cách đó thì Abraham mới có được con kế nghiệp, vì việc làm này đúng luật pháp của xã hội thời ấy. Abraham theo lời đề nghị của Sarah mà đến cùng Aga đặng hy vọng có được con nối dõi. Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con, nàng có một con đồi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đồi Ai Cập mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đồi thì nàng thọ thai, theo Sáng Thế Ký chương 16 từ câu 1 đến câu 4. Năm sau, Thánh Kinh chép rằng: Rồi nàng Aga sinh được một con trai, Abraham đặt tên đứa con trai đó là Ismael. Vả lại, khi Aga sinh Ismael cho Abraham thì Abraham đã được 86 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 16 từ câu 15 đến câu 16. Người con trai thứ hai, khi Abraham được 99 tuổi, Đức Chúa Trời lại phán hứa với Abraham rằng ông sẽ có con trai do Sarah sinh ra và ông phải đặt tên là Isaac. Sáng Thế Ký chương 17 chép: Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười mà nói thầm rằng, hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah, tuổi đã 90, sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, chớ chi Ít-man vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng, thật vậy, Sarah, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi sẽ đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ít-man. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho người. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Năm Abraham 100 tuổi, con trai lời hứa sinh ra. Ông bà đặt tên là Isaac, như lời Đức Chúa Trời đã truyền dặn. Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã hứa. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả khi Isaac ra đời, thì Abraham đã được 100 tuổi. Theo Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 1 đến câu 5. Bài học áp dụng. Tưởng chừng như lời hứa của Đức Chúa Trời cùng Abraham đã không thể thực hiện được, vì mãi đến khi Abraham 100 tuổi, bà Sarah 90 tuổi thì mới thọ thai và sinh ra Isaac. Việc ra đời của Isaac là việc không thể tưởng tượng được với suy nghĩ của loài người, vì bà đã già như vậy thì không thể sinh con. Thế nhưng vì Đức Chúa Trời đã hứa cùng Abraham thì lời hứa đó phải được thực hiện. Qua đó cho chúng ta học được về sự thành tín của Ngài và nhận biết Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng. Ngài tẩy trị trên mọi nguyên lý thông thường theo sự hiểu biết của con người để thực hiện việc quyền năng theo thánh ý Ngài, để rồi những gì Ngài đã hứa ban cho con dân của Ngài thì chắc chắn được thành hiện thực. Chúc tụng Chúa vì Ngài đã đấng quyền năng. Tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng luôn yêu thương, ban phước cho con dân của Ngài theo như lời Ngài đã phán hứa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã ban phước và sẵn luôn ban phước cho những ai có lòng tin cậy và bước đi theo lời Ngài. Bạn có muốn đến với Chúa để nhận lãnh những phước hạnh thiêng liêng cho đời sống mình hay không? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 54 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đầy thân vốn đất sét đầy, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.